Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 170. Khi đi về xe phối.
Hãy bò dậy và chúng ta đi.
Giê-xu ra lệnh cho các người của Ngài đang ngủ nặng nề trên cỏ. Đúng ra là sậy hơn là cỏ, chất đóng trong cánh đồng gần một con suối, đang chờ mưa thu đổ đầy cho lòng suối của nó. Các tông đồ vâng lời, không nói gì, còn nửa ngủ, nửa tỉnh. Họ lượm vỏ sắt, mặc áo khoác mà họ đã dùng làm mền ban đêm và lên đường với Giê-xu.
Chúng ta đi lối Ca-men à?
Giacôbê Andre hỏi.
Không, lối Sê-phô-rít. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên đường đi Ma-ghét-đô. Chúng ta có vừa đủ thời gian.
Giê-xu trả lời.
Vâng, bây giờ đêm quá ẩm ướt và quá lạnh để ngủ ngoài đồng. Khi người ta không đón tiếp chúng ta vì lý do nào đó.
Matthew nhận xét.
Loài người, nhưng họ quên đi dễ dàng chừng nào. Chúa ơi, có phải luôn luôn vậy không?
Andre hỏi.
Luôn luôn vậy.
Vậy, nếu họ đối với thầy như vậy, thì sẽ ra thế nào khi chúng con là người hành động? Chúng con sẽ vừa quay lưng đi, là tất cả đều bị xóa bỏ.
Thomas nói cách thất vọng.
Nhưng tôi nói rằng, ở đây có người làm cho quên, bởi vì đúng, loài người quên rất dễ dàng. Nhưng họ không luôn luôn quên. Tôi nói rằng, ở giữa chúng ta, giữa đám loài người chúng ta nhớ những điều chúng ta đã có và đã cho. Trái lại, đối với thầy, không, luôn luôn có cùng thứ, người làm việc để xóa bỏ những kỷ niệm về thầy.
Phê-rô nói,
đừng xét đoán khi không có căn bản chắc chắn.
Giê-xu nói,
thưa thầy, tại vì căn bản thì con có.
Anh có à? Anh đã khám phá ra cái gì?
Iscariot hỏi, cách rất lưu tâm. Và cùng với ông, những người khác cũng hỏi. Nhưng sự lưu ý của Judah mạnh hơn, tôi nói là lo âu. Phê-rô đang nhìn Giê-xu, liền quay lại nhìn Iscariot, một cái nhìn chăm chú, canh chừng, nghi ngờ. Ông nhìn hắn ta một lúc và nín lặng, rồi ông nói.
Ồ, chả có gì cả, và có tất cả. Nếu điều đó không làm phiền anh khi biết, dầu sao, nếu tôi là người dùng mọi phương tiện để thành công trong việc chạy đi để tố giác nhiều điều với các kẻ cai trị chúng ta, tôi chắc rằng sẽ có kẻ bị phiền. Nhưng tôi thích, thà không thành công còn hơn có sự giúp đỡ của phía bên đó. Trong những sự thuộc về Thiên Chúa, tôi chỉ chấp nhận sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tôi thấy như phàm tục hóa những sự về Thiên Chúa khi dùng sự giúp đỡ của họ để dày đạp loài bò sát. Họ cũng là loài bò sát, và tôi không hãnh diện vì có khả năng cùng một trận dày đạp những kẻ bị tố cáo và những kẻ tố cáo. Như thế, tôi tự ý hành động vậy đó.
Nhưng anh không nhận thấy là anh đã xúc phạm tới thầy sao?
Tôi? Tại sao?
Bởi vì người cũng lui tới với họ.
Người là người, và nếu người lui tới với họ, thì không phải vì mối lợi, mà là để lôi kéo họ về với Thiên Chúa. Người có thể làm điều đó, và người làm, nhưng người không chạy theo họ. Anh thấy rằng, chính họ đến với người để nghe triết gia như họ nói. Nhưng bây giờ, tôi thấy như họ không ước ao như người như vậy nữa. Và tôi chả khóc đâu.
Hồi lễ vượt qua, Anh cũng đã tỏ vẻ bằng lòng.
Hình như con người thường hay ngu. Hình như không vậy nữa. Điều đó không vậy nữa. Và tôi có lý.
Như một người không pha trộn lợi ích của loài người với các sự siêu nhiên thì con có lý, Simon.
Giê-xu nói.
Nhưng như một tông đồ mà lại vui rằng những người khác rời xa ánh sáng thì không, con không có lý. Nếu con suy nghĩ rằng mọi linh hồn chiếm được về cho ánh sáng đều là một vinh quang cho thầy con, thì con sẽ không nói như vậy.
Judas Iscariot nhìn Phêrô với một nụ cười châm biếm. Phêrô nhìn thấy, nhưng ông tự trấn áp và không nói gì. Giê-xu cũng nhìn thấy và người nói với Phêrô, nhưng làm như người nói với tất cả.
Nhưng hãy biết rằng một sự ngại ngùng quá đáng về tôn giáo với một mục đích tốt thì dễ được tha thứ hơn là vượt qua tất cả, không băn khoăn để đạt được những mục đích loài người. Thầy đã nói với các con nhiều lần rằng chính ý muốn tốt hay xấu đặt quả cân cho hành động. Trong trường hợp này thì là ý muốn tốt, cho dù nó bất toàn trong hình thức của nó, khi phản đối việc dẫn người phàm lại với siêu nhân. Và đó là những người họ cho là ô uế trước mặt Thiên Chúa. Tính khăng khăng của ông không chính đáng, vì thầy đến cho mọi người, nhưng sự xét đoán của ông rất gần hoàn thiện khi ông cho rằng trong những điều thuộc về Thiên Chúa, người ta chỉ được cầu cứu sự cứu giúp siêu nhiên, chứ không được ăn mày những giúp đỡ có lợi hay thực dụng của loài người.
Với sự phê phán công bình này, Giê-xu làm chấm dứt các tranh luận. Họ đi qua một cái suối bị thiêu đốt bởi trời hè với bàn chân khô ráo và đi vào con đường chính dẫn từ Sicamion đến Samari. Nếu tôi nhớ đúng thì đây là nơi tôi đã nhìn thấy lần trước. Con đường rất đông người vì gần ngày lễ và nó đã có cái vẻ đặc biệt của các con đường Palestine vào kỳ có các cuộc hành hương bắt buộc về đền thờ. Các người du hành, lừa, xe, chở người tới liều bạc, đồ dùng tại các trạm nghỉ, và ngay cả ở trong Jerusalem, nơi luôn luôn bị xâm lăng vào các dịp trọng đại. Tới điểm, đã có lời khuyên nên cắm trại tại các đồi ở ngoài thành, nếu thời tiết cho phép. Vậy trong dịp lễ liều này, đám người thiên di còn dễ nhìn thấy hơn vì họ di chuyển cả gia đình. Nhưng không phải vì số người hành hương đông hơn dịp lễ vừa qua hay lễ ngũ tuần, mà vì khi phải sống dưới liều trong nhiều ngày. Họ có những đồ đạc mà trong những dịp trọng thể khác thì họ không kéo theo với họ. Thật là cuộc xuất hành của một dân từ mọi con đường đổ về thủ đô giống như máu từ mọi mạch trải về tim. Ngay cả ngày nay, để hiểu cái tôn giáo rất kiên cố của Israel, rất bền dai, rất hợp nhất. Vì vậy, những người đồng tôn giáo giúp đỡ nhau, họ như bị thúc đẩy bởi số phận, nên cho dù họ ở đâu, cho dù họ sinh ra trong quốc gia nào, điều đó cũng không phải là một trở ngại. Vì một người Do Thái của một quốc gia khác cũng luôn luôn cảm thấy là anh em và đồng hương với người cùng tôn giáo mà họ gặp. Phải nhớ rằng, họ bị phân tán, bị bắt hại, bị khinh dễ, bề ngoài như không có quê hương, nhưng họ không cảm thấy gì về điều đó. Họ có quê hương của họ, nơi mà Giê-hô-va của họ đã cho họ. Họ có thủ đô của họ, Jerusalem. Chính đó là nơi quy tụ về những gì là tốt nhất trong thực thể của họ, thần trí và con tim. Họ đã phạm tội ư? Thiên Chúa đã phạt họ ư? Cái lời tiên tri đã được thực hiện ư? Phải, đúng vậy. Nhưng điều này vẫn tồn tại nơi họ một cách sáng sủa, tạo cho họ một hy vọng sâu xa về sự tái lập vương quốc Israel và về đấng Messiah phải đến. Và trong niềm đau sợ bị bất xứng với Thiên Chúa, và trong câu hỏi trường tồn, Giê-xu Nazareth có thật là đấng Messiah không? Họ tìm cách tái lập quốc gia để có đấng Messiah này. Họ tìm cách duy trì lòng tin bền bỉ này nơi tôn giáo của họ để đáng được Thiên Chúa tha thứ và để được thấy lời hứa thực hiện. Con là một đàn bà tội nghiệp và con không biết gì về vấn đề chính trị. Con không bao giờ lưu ý tới các người Hy Bá ngày nay và các nỗi khổ của họ. Nhưng đôi lần con đã cười họ vì họ vẫn còn chờ đấng đã tới rồi mà họ đã đóng đanh. Con thấy như họ đã đổ ra các nước mắt cá sấu. Con thấy lối sống của họ không có vẻ là họ có thể xứng đáng được điều họ hy vọng nơi Thiên Chúa. Không phải nơi Đức Kitô mà từ sầy chỉ còn trở lại vào ngày sau cùng. Nhưng cũng không thể. Cả việc tụ họp dòng giống Hy Bá tản mát về lại trong một quốc gia độc lập. Nhưng ngày nay, một cách siêu nhiên, con thấy cha ông của những người Hy Bá hiện tại và con hiểu cái bi kịch bao thế kỷ của họ, sự kiên trì của họ, cái nguồn gốc của sự kiên trì mà họ vẫn luôn luôn giữ. Đó vẫn còn là dân Thiên Chúa, dân mà bởi ý muốn của Thiên Chúa quy tụ về mảnh đất đã hứa cho cha ông, các tổ phụ, một dân mà hàng trăm thế kỷ vẫn thi hành các nghi thức của Mô-xe trong khi nghĩ tới Jerusalem, tới đền thờ của họ rực rỡ trên núi Moriah. Họ không thể tới đó ư? Có chứ, nhưng họ vẫn hướng lòng về đó. Các lưỡi lê, đại bác, nhà tù dùng để chống lại con người, nhưng không thể chống lại thần trí. Israel không thể tàn lụi, vì họ tồn tại trong tôn giáo của họ. Lý thuyết, giả dối, nghi thức, không có gì là sự sống thật của một tôn giáo, là hòa hợp tâm hồn với các nghi thức vật chất, hay tất cả những gì quý vị muốn. Nhưng chung quanh các cơ thể phân tán làm thành một dân tộc này, và ngày nay thì là một số vô vàn những mảnh nhỏ phân tán trên khắp trái đất, nó vẫn tồn tại để duy trì một toàn thể các tư tưởng, các nghi thức, các giáo điều hàng bao thế kỷ, đến từ các tiên tri, các rabbi, như chiếc đèn pha mà mọi phần trên trái đất đều thấy. Một nơi huy hoàng, Jerusalem, và tên nó giống như lời kêu gọi tụ họp. Nó giống như một hiệu kỳ căng ra cho sự nhắc nhớ, cho các kỷ niệm, các lời hứa. Không, dân tộc này không thể rút lại trong yên lặng bởi bất cứ một sức mạnh loài người nào. Trong nó, có một sức mạnh hơn loài người. Tất cả những điều đó cho ta hiểu khi quan sát một dân xa đi bằng những con đường khó khăn vượt bậc và những mùa nặng nề, không lo gì đến những khó khăn vì niềm vui được về thành thánh. Tất cả những điều đó cho hiểu khi người ta thấy họ xa đi, người giàu cùng với người nghèo, trẻ em với người già, từ xứ Palestine hay từ miền Diaspora, tiến về con tim của họ, Jerusalem. Tất cả những điều đó cho hiểu khi người ta thấy họ hát các thánh vịnh của họ. Và con thú thật, con muốn rằng chúng ta, các Kitô hữu và các người Công giáo, chúng ta phải giống như họ, vì chúng ta có con tim của đạo Công giáo. Đó là Roma, giáo hội, vì sống ở đó là Phêrô của hôm nay. Chúng ta phải có những tâm tình của những người mà con thấy đi, đi, đi. Con muốn chúng ta có điều họ có, cộng thêm vào với đức tin toàn vẹn của chúng ta bởi vì là Kitô hữu. Người ta sẽ nói với con, họ đầy khuyết điểm. Còn chúng ta có tránh được không? Chúng ta là những người được củng cố bằng ân sủng của các bí tích. Chúng ta có tránh được khuyết điểm không? Trong khi chúng ta phải trọn lành như cha chúng ta ở trên trời. Con đã lạc đề, nhưng trong khi theo dõi bước chân của các tông đồ lẫn lộn với đám đông của Israel, tư tưởng của con đã làm việc. Và nó làm việc cho tới mà tại một ngã tư, một nhóm môn đệ nhận ra thầy và họ bao chặt lấy người. trong đám họ có Abel, người Bethlehem. Ông quỳ ngay xuống tại chân Giê-xu và nói:
Thầy ơi, con đã cầu xin đấng tối cao nhiều biết bao cho con được gặp thầy. Con tưởng đã hết hy vọng, nhưng người đã nhận lời con. Bây giờ thầy, xin thầy nhận lời môn đệ của thầy.
Con muốn gì Abel? Hãy lại đằng kia ở bờ ruộng, ở chỗ này quá đông người, chúng ta sẽ bị phiền phức.
Cả đám đi tới nơi Giê-xu trị, và ở đó Abel nói điều ông muốn.
Thưa thầy, thầy đã cứu con khỏi chết và khỏi sự vu khống, và thầy đã làm cho con thành một môn đệ. Vậy là thầy rất thương con.
Con còn có thể hỏi vậy sao?
Con hỏi vậy để chắc chắn được là thầy sẽ nhận lời cầu xin của con. Khi thầy cứu con, thầy đã làm cho kẻ thù của con phải khổ vì một hình phạt ghê sợ. Thầy đã làm họ khổ, và chắc chắn điều đó là công bằng. Nhưng ôi, Chúa ơi, thật là ghê sợ. Con đã đi tìm ba người này. Mỗi lần con về nhà mẹ con đều tìm họ trên núi, trong các hang, trong thành phố, nhưng con không bao giờ tìm thấy họ.
Tại sao con tìm họ?
Chúa ơi, để nói với họ về thầy, để khi tin vào thầy, họ cầu khẩn thầy để được tha thứ và chữa lành. Chỉ có vào mùa hè con mới tìm thấy họ, nhưng không cùng với nhau. Một trong số họ, kẻ ghét con tại vì mẹ con, chia tay hai người kia khi họ lên cao hơn trên ngọn núi cao của Giptaen. Hai người này đã cho con biết họ ở đâu. Con có được dấu vết những người này là nhờ các mục đồng ở Bethlehem đã cho thầy chú đêm hôm đó. Các người mục đồng với đoàn vật của họ đi khắp nơi nên họ biết được nhiều chuyện. Họ biết rằng hai người cùi mà con tìm ở trên núi của con suối đẹp. Con liền tới đó. Ôi!
Sự sợ hãi hiện ra trên nét mặt của người thanh niên còn rất trẻ.
Tiếp tục đi.
Họ đã nhận ra con. Con không thể nhận ra các người đồng hương của con ở nơi hai quái vật này. Họ đã gọi con, họ đã cầu xin con, làm như con là vị thần. Nhất là người đầy tớ đã làm con thương hại vì sự sám hối chân thành của nó. Chúa ơi, nó chỉ muốn được sự tha thứ của thầy. A-xe cũng muốn được lành. Anh ta có một bà mẹ già. Chúa ơi, một bà mẹ già đang chết vì buồn ở trong thành phố.
Còn người kia tại sao anh ta tách ra?
Bởi vì đó là một thằng quỷ, kẻ thù phạm chính thức, đã từng gian tâm, rồi trở thành sát nhân. Hắn đã thúc đẩy A-xe hối lộ người đầy tớ của cho em, là đứa hơi ngu và dễ bị ảnh hưởng. Ông ta tiếp tục là ma quỷ. Từ miệng ông ta phát ra sự thù ghét và phạm thượng. Con tim của ông ta chỉ có thù oán và độc ác. Con cũng đã gặp ông ta. Con muốn cho ông ta nên tốt. Ông ta nhảy bổ vào con như một con diều hâu. Chỉ nhờ con chạy lẹ và dai sức, vì con còn trẻ và lành mạnh, con mới thoát nạn. Nhưng con không thất vọng trong việc cứu ông ta. Con sẽ trở lại. Một lần, hai lần, bao lâu cần, với các đồ cứu trợ và với tình yêu. Con sẽ làm cho con được yêu. Ông ta tưởng con đến để cười nhạo sự khốn nạn của ông. Nhưng con đến để tái thiết cho ông. Nếu ông có thể đi tới chỗ yêu con, ông ta sẽ nghe lời con. Nếu ông ta nghe lời con, sau cùng ông ta sẽ tin vào thầy. Đó là điều con muốn. Những người khác thì ôi, việc đó dễ hơn vì chính họ, họ đã suy niệm và đã hiểu. Người đây tớ đã trở nên ông thầy đơn sơ cho ông kia. Vì anh ta có biết bao lòng tin và ước ao sự tha thứ cách mạnh mẽ chừng nào. Chúa ơi, xin đến. Con đã hứa với họ là con sẽ dẫn thầy đến cho họ khi con gặp thầy.
Aben, tội của họ quá lớn, nhiều tội dồn lại và thời gian họ đền tội còn quá vắn.
Sự dày vò và sự thông hối của họ rất lớn, xin thầy tới.
Aben, họ đã muốn cho con chết.
Không sao, Chúa ơi, con muốn sự sống cho họ.
Sự sống nào?
Sự sống mà thầy cho, sự sống cho tâm hồn, sự tha thứ, ơn cứu chuộc.
Aben, đó là những Ca-in của con, họ đã ghét con như người ta không thể ghét hơn. Họ đã muốn lấy hết của con, sự sống, danh dự và người mẹ của con.
Họ là những ân nhân của con, vì nhờ họ mà con có thầy. Con yêu họ vì ơn huệ họ đã làm cho con. Và con xin thầy để con ở đâu thì họ cũng ở đó. Theo thầy, con muốn phần rỗi cho họ cũng như cho con. Còn hơn cho con vì tội của họ lớn hơn.
Của lễ nào con sẽ dâng cho Thiên Chúa để đổi lấy phần rỗi cho họ nếu người hỏi con?
Abel suy nghĩ một lát, rồi anh ta nói quả quyết.
Ngay cả chính con, sự sống của con sẽ mất một nắm bùn để chiếm được nước trời, một sự mất mát có phước, một lợi ích lớn lao, vô tận là Thiên Chúa, nước trời và hai người tội lỗi được cứu chuộc là những kẻ đầu lòng trong đoàn mà con hy vọng dẫn về cho thầy và dâng cho thầy. Ôi thưa Chúa!
Như sư là một cử chỉ mà người không bao giờ làm trước công chúng. Người cúi xuống vì người rất lớn hơn Abel. Người giữ đầu Abel trong hai bàn tay, đặt một cái hôn trên môi ông và nói:
Nguyện cho được như vậy.
Tôi hiểu rằng ít nhất đó là cái Maranatha của người. Và người thêm:
Về những tình cảm của con, sẽ được làm cho con như lời con xin. Hãy đi với thầy, con sẽ dẫn đường cho thầy. Gioan hãy đi với thầy, còn các con hãy đi trước đi. Theo con đường từ Magedo tới Enganim, các con chờ thầy ở đó nếu các con chưa gặp thầy.
Và chúng con sẽ rao giảng về thầy và giáo lý của thầy.
Iscariot nói:
Không, các con chỉ việc chờ thầy trong khi các con xử sự như những người hành hương ngay lành và khiêm nhu, và trong khi là anh em với nhau, không làm gì hơn. Lúc đi các con ghé qua các nhà nông dân của Jokana để cho họ cái gì các con có, và nói với họ rằng thầy, nếu có thể, người sẽ ghé qua Jezrael vào lúc rạng đông của ngày mốt. Thôi đi đi, bình an cho các con.
Sống nhân sinh trong những lúc cô đơn, trong những khi khổ đau, bên đường anh phu xe ông già. già đang ăn xin, đưa trẻ thơ đơn côi trong đói khát bơ vơ, trong tiếng nấc đau thương, trong gió mưa đêm trường. Lạy Chúa kịp sông trần gian, kịp sông phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đem trần gian sông kịp phù sinh giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Ai người đang cô đơn, ai người đang bơ vơ, ai người đang âu lo, trong kiếp sống mong manh, trong những lúc khó khăn, trong những khi lầm than. U già đi lom khom, mắt mờ trong xa xăm, mong chờ tin con yêu, trong kiếp sống tha hương, trong tiếng nấc thê lương, trong nhớ thương rộng trường. Lạy Chúa kiếp sông trần gian, kiếp sông phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đến trần gian, sông kiếp phù sinh giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Quang vinh ai chiều dâng hướng kinh, trong thế giới xa hoa, trong nước mắt gian ngoa, trong đắng cay lặng câm. Mẹ hiền kinh ban mai, cha hiền mang trên vai, gia đình mơ yên vui. Xin Chúa xuống ơn thiêng, cho thế giới an bình, cho cháu con thuận tình. Lạy Chúa kiếp sông trần gian, kiếp sông phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đem trần gian, sông kiếp phù sinh giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Lạy Chúa đã đem trần gian, sông kiếp phù sinh giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an đỡ nâng đời con vui bước đi theo.
quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.